Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề lớn, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, đặc ân được làm con Chúa, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 14 và cùng theo dõi. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Trong phần dạy về sự bảo đảm trọn vẹn của sự cứu rỗi, sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta về lẽ thật tinh hiển rằng, dù chúng ta còn đang sống trên đất này, và dù trong đời sống vẫn còn nhiều điều yếu đuối, thì chúng ta vẫn là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về thuật ngữ sự làm con, và thấy rằng điều đó có nghĩa là chúng ta đã được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi trong gia đình Ngài. Trước kia, bản chất tự nhiên của chúng ta là con cái của sự thạnh nộ, con cháu của Adam, nhưng nay chúng ta đã được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được tái sinh, được ban cho một đời sống mới, một bản tính mới, và được trở nên kẻ dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sự làm con nuôi và sự tái sinh chỉ cho chúng ta biết cách chúng ta trở thành con cái. Vì thế, chúng ta cần xem kỹ hơn về ý nghĩa của chính thuật ngữ này đối với chúng ta. Điều đầu tiên cần lưu ý là nó bao hàm ý nghĩa về sự giống nhau. Điều này dĩ nhiên cũng đúng trong đời sống tự nhiên. Con và cha có sự tương đồng, họ giống nhau, và mối quan hệ huyết thống tạo nên những nét tương đồng nhất định. Đây cũng chính là một trong những khía cạnh kỳ diệu của mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời khi được làm con Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta có sự giống nhau, có sự tương đồng trong tâm trí và trong cách nhìn. Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta nay nhìn mọi sự từ quan điểm của Ngài, từ viễn cảnh của cõi đời đời. Trước kia không phải như vậy, nhưng bây giờ thì đã khác. Ông cũng đã bày tỏ lẽ thật này một cách hết sức ấn tượng ở cuối chương 2 trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, khi ông nói, những người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài, nhưng phần chúng ta thì có ý của Chúa cứu thế. Sách Corinto nhất chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Nói cách khác, là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được ban cho tâm trí, hay cái nhìn của Chúa cứu thế. Nhưng thuật ngữ này còn bao hàm cả sự giống nhau trong cách cư xử và nếp sống. Điều này được dạy ở nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, chính Chúa chúng ta đã dạy trong bài giảng trên núi, ở cuối chương 5 của Phúc Âm Matthew. Ngài phán, song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, cầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Sách Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 44 đến câu 48. Lời kêu gọi của Chúa là vì cha đã cư xử với chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải đối xử như vậy với người khác. Vì vậy, sự làm con bao gồm sự giống nhau, sự tương đồng cả trong toàn bộ quan điểm lẫn trong cách cư xử. Điều này có thể được thực hiện vô tận, và đây chính là sự thúc đẩy lớn lao cho đời sống nên thánh. Đây là nền tảng của lời kêu gọi trong Kinh Thánh về một đời sống thánh khiết. Lý do cao cả, thúc đẩy chúng ta không phải chỉ để hạnh phúc hơn, hay để có chiến thắng trước một tội lỗi nào đó. Những điều ấy tự nó là tốt, nhưng đó là sự thúc đẩy quá thấp. Cách đúng đắn để nói là, chúng ta phải sống như con cái của cha mình. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 16, nếp sống, cách cư xử, cả đời sống chúng ta phải phản chiếu chính Đức Chúa Trời. Ý tưởng ấy cũng xuất hiện trong thư tín Ê-phê-sô chương 5 câu 1 và câu 2. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài, hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Chúa cứu thế đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Sự giống nhau và tương đồng ấy phải bao phủ toàn bộ đời sống của chúng ta, trong cách nhìn, trong sự hiểu biết, trong hành vi và trong cách cư xử. Ngoài việc bao hàm ý niệm về sự giống nhau, thì thuật ngữ làm con rõ ràng còn mang theo những ý nghĩa khác nữa, và tôi không biết có điều gì đem lại sự an ủi và vỗ về lớn lao hơn là suy ngẫm về những điều ấy. Hãy nghĩ xem, chẳng hạn nó hàm ý gì liên quan đến mối quan hệ của Đức Chúa Trời với chúng ta. Có điều gì quan trọng hơn cho chúng ta ngoài việc biết điều này chăng? Bởi vì đây chính là cách để nói mà không có điều gì khác có thể diễn đạt được, rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta theo một cách đặc biệt và riêng biệt. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên trên kẻ ác và người lành và làm mưa trên kẻ công bình và kẻ độc ác. Nhưng Đức Chúa Trời không yêu cả nhân loại theo cùng một cách như Ngài yêu những người là con của Ngài. Ngài có thể bày tỏ lòng nhân từ của Ngài cho tất cả mọi người, và Ngài thật sự đã làm như vậy trong sự quan phòng của Ngài. Nhưng sự phân biệt quan trọng chính là sự khác biệt giữa thái độ chung của Đức Chúa Trời đối với cả nhân loại và thái độ đặc biệt của Ngài đối với chính các con cái Ngài. Một lần nữa, hình ảnh so sánh trong đời sống con người giúp chúng ta hiểu ngay điều này. Bổn phận và trách nhiệm của chúng ta là phải có lòng nhân từ với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ tất cả. Nhưng đối với những người thuộc về chúng ta, thuộc về gia đình chúng ta, là con cái chúng ta, thì hợp lẽ phải có một điều gì đó đặc biệt hơn thêm vào. Sứ đồ Phao-lô đã diễn đạt điều này trong thư Ga-la-ti. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Sách Ga-la-ti chương 6 câu 10. Không ai mong đợi một người cha lại đối xử với tất cả trẻ em theo cùng một cách như ông đối xử với chính con cái của mình. Ông phải nhân từ và tử tế với mọi người. Nhưng đối với mối quan hệ đặc biệt này, sẽ có điều gì đó thêm vào, điều gì đó riêng biệt trong thái độ của ông đối với chính con cái mình. Nói cách khác, điều được nhắc nhở ở đây là với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được Ngài yêu thương một cách đặc biệt và riêng biệt. Tình yêu thương đặc biệt đó được bày tỏ như thế nào? Điều đó có nghĩa là Ngài đặc biệt quan tâm đến chúng ta, chú ý đến chúng ta cách đặc biệt. Chính Đức Chúa Trời, trong ân điển và trong sự nhân từ vô hạn của Ngài, đã chọn dùng những từ ngữ này dành cho chúng ta. Ngài gọi chúng ta là con cái, là một trong những cách nói theo hình thái con người. Tức là Đức Chúa Trời hạ mình xuống mức của con người chúng ta và phán về chính Ngài bằng ngôn ngữ loài người, để chúng ta có thể hiểu được phần nào lẽ thật. Điều Ngài phán chính là, cũng giống như người cha tự nhiên, Ngài là cha chúng ta, đặc biệt quan tâm đến chúng ta, đến sự bình an, sự phước hạnh và điều tốt lành cho chúng ta. Từ ngữ này tất nhiên bao hàm ý nghĩa đó, và chúng ta cần nhận biết rằng, Đức Chúa Trời thật sự yêu thương chúng ta cách đặc biệt. Chúa Giê-xu đã dùng một cụm từ để diễn tả điều này cách trọn vẹn. Tóc trên đầu các ngươi đã được đếm hết thầy rồi. Đó chính là thước đo của tình yêu thương, sự quan tâm và sự chăm sóc đặc biệt mà Đức Chúa Trời là cha chúng ta, dành cho chúng ta. Đồng thời, với tư cách là cha, Ngài cũng hoạch định chương trình cho chúng ta. Không phải chỉ đơn giản là Ngài thụ động như một đấng mà chúng ta tìm đến khi cần điều gì, rồi Ngài ban cho chúng ta điều đó và chúng ta cảm tạ Ngài. Điều đó đúng, nhưng không dừng lại ở đó. Người cha luôn có kế hoạch cho con mình. Đứa trẻ chưa đủ trưởng thành để tự làm điều đó, nên người cha với sự quan tâm đến lợi ích và tương lai của con phải làm thay. Đứa trẻ chỉ muốn chơi đùa suốt ngày, nhưng cha biết điều tốt hơn. Vì vậy, cha sắp đặt để con phải đi học, phải được dạy dỗ, phải làm điều này điều kia. Người cha là người định hiệu tất cả, và Đức Chúa Trời cũng làm điều đó cho chúng ta. Toàn bộ sự cứu rỗi của chúng ta là kết quả của chương trình vĩ đại và vinh hiển của Ngài, chương trình đưa chúng ta đến sự vinh hiển. Đây chính là chủ đề lớn xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Hãy xem lời khẳng định trong Hebrew chương 2, câu 10. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên chọn lành, là phải lắm. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là đưa các con cái Ngài vào trong sự vinh hiển cuối cùng mà sứ đồ đã nhắc đến ở phần đầu của chương 5 trong thư này, và sẽ tiếp tục bàn đến trong chính chương này. Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến mục tiêu đó bằng cách nào? Ngài làm điều đó bằng cách dẫn dắt chúng ta, vì hễ ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì đều là con cái Đức Chúa Trời. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta được nhắc trong sách Hebrew chương 12 từ câu 6 đến câu 10 rằng, với tư cách là cha và trong ánh sáng của chương trình cuối cùng để đưa chúng ta vào vinh hiển, Đức Chúa Trời cũng sửa phạt chúng ta như chúng ta đã từng thấy. Ngài quan tâm từng cá nhân chúng ta, Và với tư cách là con cái Ngài, chúng ta không thể cư xử sai trái mà không bị kỷ luật. Ngài của trách, sửa dạy, thậm chí phạt chúng ta, và có lúc chúng ta phải chịu khổ. Không phải vì Ngài vui thích trong sự trừng phạt, nhưng là vì ích lợi cho chúng ta, vì sự nên thánh của chúng ta, để chúng ta được nên thánh. Chúng ta không tự nhiên vui mừng khi bị xử phạt, nhưng đó là điều thiết yếu để chương trình và mục tiêu cuối cùng của Đức Chúa Trời được thành tựu trong chúng ta. Đức Chúa Trời nhìn từng người trong chúng ta, mỗi người là đứa con yêu dấu của Ngài, và Ngài quan tâm đến từng người một cách cá nhân. Khi hiểu điều đó, chúng ta bắt đầu nhìn những điều xảy ra cho mình theo một cách khác, và thậm chí biết ơn Đức Chúa Trời ngay cả vì sự xử phạt. Kinh Thánh chép, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu, thế ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Vậy nên, ngay cả trong những lúc, những ngày, thậm chí những năm bị xử phạt, chúng ta vẫn thấy bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời ở trên mình. Đây là một bài học khó, nhưng lại là một bài học vinh hiển. Và chính vì thế, ngay cả sự xử phạt và những nỗi đau cũng trở thành bằng chứng tuyệt vời bảo đảm cho mối quan hệ của chúng ta với cha mình. Hơn nữa, Đức Chúa Trời chu cấp cho chúng ta, chăm sóc chúng ta và bảo vệ chúng ta. Chúng ta được bao quanh bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài bảo vệ chúng ta theo nhiều cách mà có lẽ chỉ về sau này chúng ta mới nhận ra. Khi nhìn lại cuộc đời mình dưới ánh sáng của những sự kiện nhất định và so sánh với những gì xảy ra cho người khác, bạn có thể thành thật nói rằng, đó thật là nhờ ân điển của Chúa. Điều này đúng, không chỉ trong sự cứu rỗi, mà còn trong mọi khía cạnh của đời sống cơ đốc. Chúng ta có thể thấy rõ rằng mình cũng có thể đã sa vào sai lạc hay thậm chí bội đạo như nhiều người khác, nếu không có bàn tay ngăn giữ của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Và Ngài cũng có thể ngăn chặn kẻ thù để bảo vệ chúng ta. Đây chính là một phần trong sự phong phú của khái niệm làm con cái Đức Chúa Trời. Nó được bày tỏ rõ ràng trong cụm từ thật đẹp, Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời biết trước mọi hoàn cảnh và nhu cầu của chúng ta, Ngài luôn hiện diện, bao phủ chúng ta bằng tình yêu thương đời đời và trong vòng tay bảo vệ của Ngài. Hãy nhìn khía cạnh khác của sự làm con, Ngài luôn sẵn sàng tiếp nhận chúng ta, lắng nghe chúng ta và ban phước cho chúng ta. Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta hơn cả những điều chúng ta muốn nhận lãnh. Chính Chúa Giê-xu phán, Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. Tất cả những điều này đều là sự bày tỏ tấm lòng Cha vĩ đại và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con cái Ngài, tức những người được gọi là con cái Ngài. Thật là thực tế biết bao, quý giá biết chừng nào khi chúng ta ý thức được điều này mỗi khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và bước vào sự hiện diện của Ngài. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời như một đứa trẻ đến với cha mình. Tất nhiên, chúng ta làm điều đó với sự kính sợ và tôn trọng thánh khiết, nhận biết rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta là ai và Ngài vĩ đại thế nào. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải đến với sự tin cậy đơn sơ của một đứa trẻ. Một số cơ đốc nhân nghĩ rằng phải giữ sự thánh khiết và uy nghi của Đức Chúa Trời đến mức gần như phủ nhận lẽ thật về sự làm con. Nhưng đây chính là lẽ thật, chúng ta được đến gần Ngài như con đến với cha, với sự tin chắc rằng mình được tiếp nhận. Lời cầu nguyện hình thức hay lạnh lùng, không chứng tỏ mức độ thuộc linh lớn hay hiểu biết sâu xa. Chúng ta hãy cẩn thận, đừng xem nhẹ giáo lý này, chúng ta không khuyến khích sự xuồng xã hay thiếu tôn trọng. Nhưng cũng đừng cực đoan đến mức chối bỏ giáo lý về sự làm con của Đức Chúa Trời. Giáo lý này được ban cho để khích lệ và nâng đỡ chúng ta, để dạy chúng ta cách bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi người tin đến với Ngài, chúng ta không đến với đấng thẩm phán đời đời, nhưng đến với cha chúng ta ở trên trời. Hay như tác giả thư Hebrew đã nói, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng đó là ngôi uy quyền, nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng đó là ơn phước. Chúng ta đã vượt khỏi sự đoán phạt và bước vào sự sống. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ muốn chúng ta có được sự bảo đảm lớn lao khi cầu nguyện và nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng lắng nghe chúng ta. Hãy nghĩ đến sự so sánh với một người cha trên đất có thể đang rất bận rộn trong những hoàn cảnh nhất định. Ông có thể là một người có nhiều công việc quan trọng như là người đứng đầu một doanh nghiệp lớn hay một người chuyên nghiệp nổi tiếng với lịch trình dày đặc. Có người muốn gặp ông. Nhưng ông truyền thông điệp rằng ông không có thời gian gặp bất cứ ai, dù người đó có quan trọng đến đâu. Bỗng nhiên, ông nghe tiếng gõ nhẹ ở cửa, và ông biết rằng đó là đứa con nhỏ hay cháu nội, cháu ngoại của mình. Lập tức ông ngừng công việc và mở cửa. Đức Chúa Trời cũng giống như vậy, Ngài là cha chúng ta, Ngài sẵn sàng lắng nghe chúng ta, và kiên nhẫn chịu đựng chúng ta. Qua những cách đó, chúng ta học được phần nào nội dung và ý nghĩa của cụm từ con cái Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta suy nghĩ đến thái độ của Ngài đối với chúng ta, hãy tự mở rộng ý nghĩa này cho mình, dựa trên những điều bạn tìm thấy trong Kinh Thánh ở đây và cũng như nhiều câu Kinh Thánh khác. Như, khi cha mẹ tôi bỏ tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp rước tôi. Như cha thương xót con cái mình thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng thương xót kẻ kính sợ Ngài thế ấy. Đó là những cách mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời hạ mình xuống địa vị thấp hèn của chúng ta, hầu cho chúng ta biết được mối quan hệ ấy, vui mừng trong đó và thực hành nó khi đến trước mặt Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải xem xét thuật ngữ này bày tỏ gì về mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời từ một khía cạnh khác. Điều đó có nghĩa là chúng ta không còn đến với Ngài trong sự sợ hãi nữa. Chắc chắn chúng ta đến với Ngài với lòng kính sợ theo như cách thờ phượng Chúa. Nhưng sự sợ hãi phải bị loại bỏ. Các thuật ngữ mà Kinh Thánh sử dụng như cách dạn dĩ, cách tin chắc, được đến gần cách tin chắc, đó là những cụm từ Kinh Thánh mô tả cách tiếp cận đúng đắn. Phao-lô nói rằng, vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Người Giuđa và người ngoại đều nhờ Ngài mà được phép đến gần Cha trong một thánh linh. Sách Ê-phê-sô chương 2 câu 18. Lúc nào cũng vậy, và Phao-lô quan tâm để chúng ta vui mừng trong sự tự do này. Chúng ta sẽ bàn luận chi tiết hơn khi đến với các câu 15 và 16. Nhưng giờ đây, hãy tự hỏi, có phải đây là cách chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong khi cầu nguyện không? Nguyện Chúa giải cứu chúng ta khỏi những lời cầu nguyện theo khuôn mẫu chiếu lệ. Và như tôi đã gợi ý rằng, có 5 tiểu mục chính, từ câu 14 đến câu 17. Thứ nhất, không phải ai cũng là con của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tất cả cơ đốc nhân thật đều là con của Đức Chúa Trời. Thứ ba, có những đặc điểm nhất định của sự làm con của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đến tiểu mục thứ tư để xem xét làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn về sự làm con của Đức Chúa Trời. Đây là một câu hỏi vô cùng thực tế. Tại điểm này, sứ đồ đưa ra một số câu trả lời cho câu hỏi ấy. Đây chính là điều chiếm vị trí hàng đầu trong tâm trí ông khi chúng ta xét đến những câu này. Ông triển khai ý tưởng về sự làm con chủ yếu theo phương diện sự bảo đảm về sự làm con. Điều đầu tiên ông nói với chúng ta là chúng ta hoàn toàn có thể chắc chắn rằng mình là con cái Đức Chúa Trời nếu chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Ông đã nhắc đến Thánh Linh như là Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong câu 9 và Thánh Linh của Chúa Cứu Thế trong câu 13. Ông nói, nếu nhờ Đức Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể. Vậy nên, lời khẳng định mạnh mẽ của sứ đồ là được Thánh Linh dẫn dắt không chỉ đúng cho một số cơ đốc nhân nào đó, nhưng cho tất cả cơ đốc nhân. Có một hình ảnh tương tự trong Cựu Ước. Dân Israel là con cái Đức Chúa Trời, là dân thuộc riêng Ngài, và họ đã được dẫn dắt ra khỏi ách nô lệ tại Egypto để vào xứ Canaan, xứ đượm sữa và mật. Họ được dẫn dắt bằng cách nào? Ban đêm thì bởi trụ lửa, ban ngày thì bởi đám mây. Và có những chỉ dẫn chi tiết về điều này. Kinh Thánh chép rằng đám mây ngự trên đền tạm. Khi đám mây còn ở trên đền tạm thì họ không di chuyển, họ không dám đi đâu cả. Nhưng khi đám mây cất lên và di chuyển, thì họ đi, họ theo đám mây. Cũng vậy với trụ lửa ban đêm, chính nhờ cách này mà họ được dẫn dắt qua biển đỏ và được hướng dẫn trong suốt cuộc hành trình trong đồng vắng. Toàn bộ đời sống của họ được điều khiển bởi sự di chuyển của đám mây và trụ lửa. Sứ đồ dạy rằng chúng ta ngày nay cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Sự dẫn dắt giờ đây mang hình thức thiêng liêng hơn, không còn hữu hình như khi ấy nữa. Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đang được Đức Thánh Linh dẫn dắt ra khỏi Egypto, tức ách nô lệ, tội lỗi của thế gian gian ác này, để đến Canaan trên trời, là Jerusalem ở trên cao. Đối với cơ đốc nhân, đó chính là sự sống. Một cơ đốc nhân là người nhận biết rằng mình đang trong một cuộc hành hương, rằng mình đang được dẫn dắt. Chung quanh dân Israel có những kẻ thù. Họ gặp nhiều vấn đề, như không có thức ăn, không có nước uống, và nhiều nan đề khác nữa. Nhưng không ngừng, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ bởi đám mây và trụ lửa. Sứ đồ nói rằng chính Chúa chúng ta đã ở đó, Ngài là hòn đá, đi theo họ. Theo như sách Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 4 chép, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Chúa Cứu Thế. Đây là những hình bóng cho chúng ta thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Và có điều gì an ủi và khích lệ hơn khi nghĩ đến đời sống của chúng ta như những cơ đốc nhân dưới ánh sáng này chăng? Đối với chúng ta, thế gian này là một đồng vắng. Điều đó chẳng phải ngày càng trở nên rõ ràng hơn sao? Chúng ta chẳng phải đang thấy nó qua những điều đang xảy ra đó sao? Sự ô nhiễm, sự thiếu thốn, sự tranh cãi, sự chém giết, sự xấu xa. Thế gian này là một nơi đồng vắng đang gào thét. Nhưng chúng ta đang được dẫn dắt xuyên qua tất cả những điều ấy để đến Canaan, nơi lòng chúng ta ao ước và chúng ta đang được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Điều này diễn ra như thế nào? Thuật ngữ mà sứ đồ dùng ở đây là thể thụ động, phàm ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn. Nhưng chúng ta không được hiểu điều này một cách cực đoan và lố bịch. Ông không hề nói rằng chúng ta được đặt vào một chiếc ghế bành và có người bế đi. Ông dùng từ dẫn dắt, nghĩa là chúng ta phải dùng chính đôi chân và các chi thể của mình để bước đi. Yếu tố thụ động được nhấn mạnh ở chỗ, sự hướng dẫn là do Đức Thánh Linh thực hiện. Nhưng trong Cơ Đốc giáo không hề có chuyện ngồi chờ sung rụng. Mọi sự dạy dỗ kiểu, rất dễ thôi, bạn chẳng cần làm gì ngoài việc phó thác tất cả, đều sai lầm và không kinh thánh. Bạn không phải là một đứa trẻ được bồng ẵm, bạn là một người trưởng thành và bạn đang được dắt dẫn. Bạn cần sự hướng dẫn và chỉ đạo, nhưng chính bạn phải đi. Vậy nên, thể thụ động và thì hiện tại tiếp diễn ở đây có nghĩa là vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thêm nữa, khi sứ đồ nói được dắt dẫn, ông không có ý nói rằng chúng ta bị ép buộc. Đây là một sự phân biệt quan trọng. Trong Thi Thiên chương 32 câu 8 đến câu 9, Đức Chúa Trời phán, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được. Hãy để ý sự tương phản. Chúng ta không như con ngựa, càng không như con la, phải cần đến hàm khớp và dây cương cùng sự cưỡng bức. Chúng ta được dẫn dắt bởi sự quan phòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta làm chỉ là giữ mắt mình nơi Ngài, rồi đi theo. Đó là cách Ngài dẫn dắt và hướng dẫn. Hình ảnh ở đây không phải là chế ngự một con la ương bướng hay một con ngựa non hoang dại, hoặc hãy xem điều này trong sách Ê-sai chương 30 câu 21. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc qua bên tả, thì tai các ngươi sẽ nghe tiếng phía sau mình rằng, đây là đường, hãy đi trong đó. Chúng ta nghe được tiếng phước hạnh ấy đang nói và thì thầm phía sau. Chúng ta nghe và chúng ta đáp ứng. Đó là cách Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta qua lời Kinh Thánh. Nói chung, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, nghĩa là đời sống chúng ta được hướng dẫn, quyết định và điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Nhưng điều này không bao giờ đúng với người chưa được tái sinh, là người mà dù ở mức tốt nhất cũng không được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh. Còn người tự nhiên ở mức thấp nhất, họ chỉ bị dẫn dắt bởi chính dục vọng mình, họ cảm thấy thôi thúc làm điều gì thì liền làm điều đó. Họ thấy khát, đói, hay có một thôi thúc nào khác, và họ liền đáp ứng. Họ giống như một con vật, họ bị điều khiển bởi bản năng, dục vọng, ham muốn, đam mê, tất cả những gì thuộc thể xác và tâm trí sa ngã. Và con người tự nhiên ở mức cao hơn một chút, có thể được dẫn dắt bởi tư tưởng của thế gian, cũng giống như đại đa số người ta, vì họ không tự suy nghĩ cho chính mình. Họ làm theo điều mọi người đều làm, những món đồ họ mua là những gì họ thấy quảng cáo. Lý do chính để họ mua là vì được bảo rằng ai cũng mua. Đó là triết lý sống của họ, quan điểm. Thậm chí chính trị của họ cũng lấy từ báo chí. Họ bị dẫn dắt và điều khiển bởi những thế lực chi phối truyền thông, báo chí, truyền hình. Và ở mức cao hơn nữa, một số người được dẫn dắt bởi ý chí của mình. Điều đó cũng tốt, nhưng lý trí tự nhiên của con người không đủ. Sự hiểu biết của con người bị giới hạn, không thấy được chỗ tinh vi của vấn đề. Người tự nhiên, ở mức tốt nhất, chỉ được dẫn dắt bởi lý trí và lẽ thường, không bao giờ vượt quá điều đó. Họ không được Thánh Linh dẫn dắt. Họ dùng sự hiểu biết, ý chí và quyết tâm của riêng mình. Nhưng, tạ ơn Chúa, người Cơ Đốc thì hoàn toàn khác. Họ không được dẫn dắt bởi năng lực tự nhiên của mình, nhưng bởi chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có thể dẫn dắt họ phần nào qua lý trí hoặc những cách khác mà tôi sẽ giải thích sau. Nhưng điều cốt lõi là, họ và đời sống họ được điều khiển bởi sự dẫn dắt, sự chỉ đạo của chính Đức Thánh Linh. Điều đó không có nghĩa họ là người trọn vẹn, họ chưa trọn vẹn trong đời này. Nhưng có thể nói một cách đúng đắn rằng, khuynh hướng chính yếu và hướng đi rõ ràng của đời sống họ là điều được định đoạt bởi Thánh Linh. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét chi tiết cách Thánh Linh thực sự làm điều này, nhưng ngay lúc này, có lẽ tốt hơn chúng ta cần dừng lại và suy ngẫm về khẳng định tổng quát ấy. Bạn có thể nói rằng cả đời sống bạn, suy nghĩ, cảm xúc, hành động, ý chí, mọi sự đều nằm dưới sự chỉ đạo của Thánh Linh Đức Chúa Trời không? Tôi không hỏi bạn có hoàn hảo hay không. Tôi biết bạn không hoàn hảo, cũng như tôi không hoàn hảo. Nhưng bạn có thể nói điều này không? Dù với tất cả lỗi lầm, thất bại và mọi điều đúng về tôi có thể nói rằng động lực và nguyên tắc hướng dẫn đời sống tôi chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng nếu bạn có thể nói vậy, bạn chính là con cái của Đức Chúa Trời. Đó chính là câu hỏi bạn phải đối diện. Bạn có thể nói vậy không? Bạn chắc chắn điều đó không? Liệu hướng đi chính của đời sống bạn có đang được Thánh Linh Đức Chúa Trời định đoạt không? Điều đó có phải là ước muốn lớn nhất của bạn không? Nếu có, bất kể điều gì khác đúng về bạn, bất kể lỗi lầm hay thất bại, tôi nói với bạn, dựa trên thẩm quyền của chính lời Đức Chúa Trời, bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét chi tiết cách Đức Thánh Linh hướng dẫn đời sống Cơ Đốc nhân trong thực tế. Xin kính mời quý vị cùng trở lại để cùng học hỏi, suy ngẫm và bước đi vững vàng hơn trong địa vị cao quý là con cái của Đức Chúa Trời.
Lòng mong ước có Chúa Giêsu trong tâm linh này. Lòng mong ước Chúa chiêm hữu con sống trong đời con. Xin cho lòng cảm nhận được ơn cứu diệu kỳ. Nguyện lòng con đây tràn dâng Thánh Linh. Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào. Được Chúa ngự vào lòng còn chi tâm hồn sâu lo. Cầu xin Chúa lấp đầy Thần Linh Chúa tuôn tràn trong con. Nguyện xin Chúa lấp đầy Thần Linh Chúa luôn ngự trong con. Trong đáy tim của con với hy vọng đặt trong bàn tay của Cha Thiên Thượng, nguyện Chúa dẫn dắt đời con Chúa được sống trong.